诸阿公恩济恩，顶门顶耶稣基督跳台湾跳，khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Một người trong luật, thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn thứ nhất. Và điều răn thứ hai, còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Ngài là sức mạnh cho con sống trung thành. Vì thế, trong cuộc đời con, xin yêu mến Ngài. Đó là đáp ca mà chúng ta vừa nghe. Và đó cũng là tóm tắt tin mừng ngày hôm nay và là điểm thần học của tin mừng Matthew. Thánh Matthew mô tả tin mừng của Ngài là tin mừng của Hội Thánh. Đức Giêsu Kitô xây dựng Hội Thánh và Hội Thánh được Chúa Giêsu xây dựng thành lập bằng máu của Ngài. Và như vậy chúng ta được quy tụ là nhờ sự sống, sức mạnh thần linh của chính Chúa Giêsu. Và Hội Thánh hay là dân thánh, dân riêng là chúng ta được hưởng các mối phúc của tin mừng Matthew chương 5: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ, phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, phúc thay ai xấu hổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủy an, phúc thay ai khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa, phúc thay ai bị ách hại vì chính đạo vì nước trời là của họ. Cho nên trong Hội Thánh, trong Chúa Giêsu, chúng ta được thừa hưởng các mối phúc là ơn lành, ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và Hội Thánh tiếp tục là Hội Thánh lữ hành đi giữa lòng thế giới và đi cho đến tận cùng, đi cho đến cảnh tận thế. Và trong quá trình Hội Thánh đi như thế, nhiều khi Hội Thánh cũng hiện diện ở giữa thế giới, mà thế giới thì thay đổi phát triển không ngừng, có những khi mà Hội Thánh không theo kịp. Cho nên chính vì thế mà có xuất hiện thượng hội đồng hay là công đồng. Công đồng xuất hiện để họp lại để nhận định xem rằng là Hội Thánh đang ở đâu giữa lòng thế giới. Và nguyên một tháng vừa rồi, nếu chúng ta quan sát để ý, thì Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, Thượng Hội đồng thứ nhất được thiết lập cách đây 50 năm bởi Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, mà bây giờ đã nhóm họp lần thứ 16 rồi. Và Thượng Hội đồng lần này là Thượng Hội đồng về Giáo hội Hội Thánh Hiệp Hành. Và đây là một Thượng Hội đồng mà diễn tả nét đẹp của Hội Thánh trong suốt lịch sử Giáo hội hơn 2000 năm qua. Đẹp ở chỗ nào? Đó là trước đây khi họp Thượng Hội đồng thì chỉ thường là có các chức sắc trong Hội Thánh, tức là các đấng bản quyền đi họp thôi. Còn bây giờ thượng hội đồng lần này có tất cả 365 thượng nghị viên gồm khắp năm châu, và hình ảnh đẹp đó là không chỉ có nam mà là có 42 nữ giới đại diện cùng ngồi họp. Và hình thức họp không phải như ngày xưa là Đức Thánh Cha ngồi mãi trên cao còn là các vị ở trên dưới, còn lần này chia làm 35 bàn tròn, 35 nhóm, mỗi nhóm 10 người, và mỗi một bàn như thế, chia một nhóm như thế, mỗi một nhóm thảo luận một vấn đề trong hội thánh. Nhiều vấn đề được đưa ra, được thảo luận, đó là đặc trưng hội thánh. Bây giờ định dạng lại là hội thánh không phải là được mời gọi tham gia sứ vụ nữa, mà là hội thánh là sứ vụ. Sứ vụ hội thánh là con báo tin mừng. Mà công cuộc của cộng đồng thượng hội đồng lần này là trở về tiếp nối với cộng đồng Vatican công khai, trở về với chính Chúa Giêsu đứng là nguồn ơn cứu độ. Rồi thượng hội đồng bàn đến những đặc sủ khác nhau, không chỉ là những người đại diện được gọi để thư thành chức vụ thừa tác, mà tất cả chúng ta là dân thánh, dân Thiên Chúa, dân trung thành được mời gọi để cộng tác với hội thánh tham gia. Cho nên đợt này tất cả mọi thành phần được tham gia. Đức Thánh Cha trước khi bế mạc thượng hội đồng mới chỉ như đi mới nửa chặng đường thôi, kết thúc ngày hôm qua, đi mới nửa chặng đường, bởi vì bây giờ các thượng nghị viên trở về quê hương đất nước của mình và tiếp tục làm bài tập. Tức là sau một tháng suy tư bàn luận thì bây giờ mang về để tiếp tục suy tư cầu nguyện. Tháng 10 năm sau trở lại Roma họp một lần nữa để mới đúc kết và đưa giáo hội tiếp tục đi. Thế thì trước khi mà ra một lá thư cho toàn thể dân Chúa khắp nơi trong hội thánh, Đức Thánh Cha ngài nói về hình ảnh hội thánh thế này. Ngài nói: tôi thấy hội thánh, tôi muốn thấy hội thánh là một dân trung thành của Thiên Chúa, thánh thiện và tội lỗi, một dân tộc, một dân được kêu gọi để thừa hưởng các mối phúc và được thừa hưởng mỗi phút trong tin mừng Matthew 25. Tin mừng Matthew 25 là gì? Đó là mô tả thế này: khi con người ngự vào trong vinh quang của người, người đến trong vinh hiển và người triệu tập muôn dân thiên hạ, chiên ở bên phải, dê ở bên trái. Và con người, Chúa Giêsu nói: hỡi những người được cha ta chúc phúc, hãy vào mà hưởng vương quốc mà ta đã ban sẵn cho các ngươi. Khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khi ta khát các ngươi cho ta uống, khi ta trần truồng các ngươi cho ta mặc, khi ta là khách lạ các ngươi tiếp đón, khi ta đau yếu các ngươi đến viếng thăm, khi ta ngồi tù các ngươi khỏi hẳn. Đó là dân trung thành của Thiên Chúa. Và ngài nói tiếp, ngài nói dân trung thành này được quy tụ và sống một cảm thức thuộc về hội thánh. Và có một điều, một nét đẹp của dân trung thành này, đó là một điều không sai lầm là đức tin của họ. Đức tin của chúng ta không bao giờ sai lầm. Đó là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại. Và ai tin vào người thì được sống đời đời. Và đức tin đó không sai lầm. Và ngài nói, nếu như ai nói rằng hội thánh dạy gì thì hãy đến hỏi các bản quyền. Còn ai hỏi rằng hội thánh tin gì thì hãy đến hỏi dân trung thành của Thiên Chúa. Chúng ta tin gì? Và Đức Thánh Cha nói tiếp, các thừa tác viên được thừa hưởng đức tin đó là nhờ người mẹ, người bà, người chị trong gia đình truyền lại. Cho nên hội thánh mang một nét đẹp, đó là hội thánh thuộc về người nữ. Hội thánh là trưởng nữ mà, hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô mà, cho nên người bà, người mẹ, người nữ đã truyền đức tin cho các đấng ở trong hội thánh để tiếp tục dẫn dắt hội thánh đi cho đến tận cùng. Và Ngài nói ở bên Ê-phê-sô, chúng ta nghe là thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thành Ê-phê-sô là thành cổ lắm bên Hy Lạp, bây giờ chỉ còn di tích cổ mà thôi. Ngày xưa giáo hội thời sơ khai dân thành Ê-phê-sô mỗi lần có các thánh lễ đại triều là dân thánh đứng trước hai hàng trước nhà thờ và đón rước các đức giám mục rước vào trong nhà thờ, và trong khi đoàn rước đi vào như thế là dân hô vang mẹ Thiên Chúa, mẹ Thiên Chúa, mẹ Thiên Chúa, và đó là đức tin chân thật. Và sau khi nói về hội thánh rồi, Ngài quay qua Ngài nói về những người điều hành trong hội thánh. Ngài trách móc, Ngài bảo rằng là khi các thừa tác viên quá tải trong việc phục vụ và đối xử tệ với dân Thiên Chúa, làm cho biến dạng bộ mặt của hội thánh, là khi họ đối xử với dân một cách độc tài và trưởng giả, làm cho hội thánh bị tổn thương. Và thật đau lòng khi nhìn thấy những bản giá của các bí tích tại các văn phòng các giáo xứ, tức là ở Việt Nam chúng ta chưa có bằng một số lượng để văn phòng giáo xứ là bảng giá rửa tội bao nhiêu, để thế bao nhiêu, để tăng bao nhiêu, và đó là một sự gây ra cái bức xúc. Và Ngài nói rằng đây là một sự nhơ quý trong hội thánh, biến hội thánh trở thành tập đoàn đa quốc gia cung cấp dịch vụ như siêu thị, và hội thánh như thế là biến hội thánh trở thành siêu thị cứu độ. Không được, không được. Và Ngài nói một lần nữa, hội thánh là dân Thiên Chúa, là người trung thành bước theo Chúa Kitô. Trong thượng hội đồng có bàn nhiều vấn đề, và một trong những vấn đề nóng bỏng đó là liệu có truyền chức phó tế cho phụ nữ và linh mục cho phụ nữ không. Thì có một nữ giới là giáo sư Caller Ryan, giáo sư của Đại học Công giáo Sydney, tháp tùng với hội đồng giám mục, các đức giám mục của Sydney đi họp thượng hội đồng. Và trong cái tham luận phát biểu của cô là một giáo sư triết học, tiến sĩ triết học theo truyền thống Kitô giáo, và cô nói thế này: quan điểm mà đòi hỏi nữ làm linh mục chỉ là một nhóm nhỏ trong hội thánh, không phản ánh toàn bộ quan điểm của nữ giới trên toàn thế giới. Chính vì thế, đây chỉ là một nhóm nhỏ, không phản ánh quan điểm lớn. Trong hội thánh còn nhiều điều lớn lao hơn nhiều, còn nhiều điều cần phải bàn hơn nhiều, còn quan điểm này nhỏ thôi. Sau khi tiến sĩ Caller Ryan phát biểu xong thì cái bầu khí nhẹ nhàng hẳn đi. Và trong một trả lời phỏng vấn, Đức Thánh Cha một lần nữa Ngài trả lời, và bây giờ là rất quan, Ngài nói: chức linh mục thừa tác thuộc về thần học. Chúa Giêsu đấng là linh mục thượng phẩm đời đời theo phẩm hạt Ben-Ki-Sê-đê, Ngài nhập thể trong tư cách là người nam. Và chức linh mục, Chúa Giêsu là người nam, và khi trước khi chịu chết, Ngài thiết lập bí tích linh mục, bí tích truyền chức thánh cho các tông đồ là người nam. Và truyền thống hơn 2000 năm nay, các tông đồ tiếp tục đặt tay trên người nam. Và như thế, đây là phương diện thần học, không thể thay đổi. Và chính vì thế, bí tích truyền chức thánh là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Giêsu, để khi các ngài ngự hành, không chỉ là các ngài ngự hành mà là chính Chúa Kitô ngự hành. Cho nên Chúa Kitô là người nam, thì nên khi người ngự hành đó phải là người nam thì mới thống nhất, chứ người nữ mà lên mà ngự hành thì về thần học là sai lắm. Cho nên Đức Thánh Cha nói không thể được, chúng ta chấm dứt ở đây. Còn về chức phó tế cho nữ cũng vậy. Tại sao lại là? Bởi vì có những thời điểm là đưa lên vấn đề là chúng ta có nên thiết lập chức phó tế cho nữ không? thì năm 2016 và năm 2020, Đức Thánh Cha đã cho thành lập Ủy ban Thần học để điều tra về chức phó tế trong lịch sử Hội Thánh. Thì thời các giáo phụ tại sao lại có chức phó tế nữ? Bởi vì thời đó rửa tội là dìm mình xuống dòng nước, và khi dìm mình xuống thì phải cởi đồ ra, và khi dìm mình xuống xong là nên là mặc cho bộ đồ mới, mặc con người mới. Và trong cái tiến trình rửa tội như thế thì nếu mà phó tế nam mà rửa tội cho nữ thì bất tiện quá, cho nên mới cử một số người nữ đại diện để rửa tội cho nữ, nam rửa tội cho nam. Còn bây giờ thì việc rửa tội đơn giản hơn, không phải dìm xuống nước nữa mà chỉ có đổ nước thôi, cho nên không cần phải có phó tế nữ. Và như vậy câu trả lời đã rõ ràng. Thế thì có người đặt ra là thế thì tại sao không phong chức cho nữ để giáo hội gần gũi với nhiều người hơn, hay là cho linh mục lấy vợ để rồi có nhiều ơn hỏi hơn? Đức Thánh Cha trả lời, Đức Thánh Cha nói: chúng ta nhìn vào giáo hội Tin Lành và Ánh Giáo. Giáo hội Tin Lành và Ánh Giáo cho nữ chịu chức linh mục, nhưng mà đâu có ơn đâu. Rồi cho các mục sư và cho các linh mục lấy vợ cũng có gia tăng ơn gọi hơn đâu. Cho nên độc thân linh mục là một giá trị cao quý, mà khi giữ được thì giáo hội mới đẹp. Còn bây giờ mà nói linh mục lấy vợ ơi là cho nữ thì Đức Thánh Cha nói đấy, chúng ta nhìn vào giáo hội Tin Lành hay nhìn vào giáo hội Ánh Giáo đều cho phép điều đó, nhưng ơn gọi không tăng mà giáo hội cũng không mạnh hơn. Thế thì đây Đức Thánh Cha nói vấn đề là chúng ta làm thế nào để dân thánh của Thiên Chúa gần gũi với Chúa và với các bí tích để rồi tất cả được tham gia. Cho nên thượng hội đồng lần này tuyệt vời vô cùng, là mở ra để tất cả chúng ta đều tham gia vào Hội Thánh là sứ vụ làm báo tin mừng của Đức Thiên Chúa. Một trong những điều làm cho Hội Thánh mất uy tín và Đức Thánh Cha nói đó là trưởng giả và gia trưởng. Thì có một nữ đại diện là tiến sĩ Benida đại diện cho châu Á, cô phát biểu rằng quyền bính là tôn trọng, và cái hạ từ cô dùng đó là cởi giày ra. Tại sao lại cởi giày ra? Và cô nói khi chúng ta bước vào đền thờ, vào nhà huyện, vào nhà người khác là chúng ta cởi dép ra để làm gì? Là tôn trọng người khác. Và như vậy đó là tôi chào đón Thiên Chúa ở trong tôi, chào đón vị thần linh ở trong bạn, chúng ta tôn trọng. Và bà nói rằng, cô nói rằng một câu chuyện bà nghe được ở bên Singapore là một người mẹ đơn thân, một người mẹ đơn thân mà bà nuôi hai đứa con lớn lên trưởng thành, có học vị và có công việc, bà rất mãn nguyện điều đó. Thế nhưng những người khác nhìn bà và nói với bà rằng đó là một gia đình đổ vỡ, bà đau khổ. Cô Bandila nói rằng sau khi nghe bà nói như thế, và cô nói từ giờ phút đó tôi không bao giờ dám dùng cái từ cho người khác là gọi là đổ vỡ, bởi vì họ là người có quyền và họ là người mà đã có đủ thẩm quyền lãnh bí tích thánh tẩy, và họ là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Tại sao chúng ta lại xét đoán? Cho nên quyền bính là tôn trọng. Và tóm lại Chúa Giêsu nói ngày hôm nay, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương người thân cận như chính mình. Và như vậy dân Thiên Chúa là chúng ta, là dân trung thành. Trung thành điều gì? Trung thành trong đức tin và tin vào Thiên Chúa cho đến cùng, cho đến giây hơi thở cuối cùng. Đó là dân trung thành. Dù rằng trong đời sống chúng ta có những khi yếu đuối, có những khi lỗi lầm, bởi vì giáo hội là thánh thiện và tội nhân, nhưng mà yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương người thân cận như chính mình. Bao lâu chúng ta làm được điều đó, giáo hội dân trung thành của Thiên Chúa luôn mạnh. Xin cho chúng ta, chính chúng ta không có khả năng để yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Chính chúng ta cũng không có khả năng yêu thương người khác như chính mình. Nhưng trong Đức Giêsu Chúa Giêsu, khi rước Chúa Giêsu vào lòng, Chúa Giêsu ở với chúng ta và chính Chúa Giêsu làm cho chúng ta có khả năng dùng đến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính mình. Đó là điều mà chúng ta có được khi chúng ta đi tham dự thánh lễ. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa Giêsu sẽ ở với chúng ta và ban các bối phúc cho chúng ta và cho chúng ta được hưởng danh hiệu Đức Trời, dân thánh và dân trung thành của Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Maria, mẹ của chúng ta, mẹ thánh của chúng ta, xin Đức Mẹ cầu nguyện để chúng ta luôn luôn trung thành, bước đi trong đường lối của Chúa.